tràng Tịnh Tông Hội Việt Nam trân trọng giới thiệu Pháp thoại số 9, giảng giải bộ sách Học Đạo Đức. Chủ biên và chủ giảng Đại Đức Thích Đạo Thịnh, chủ trì chùa Khai Nguyên, xã Sơn Đông, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Đông Phương Tiêu Tai Diên Thọ Dược Sư Phật. Nam mô Đường Lai Giáo Chủ Di Lặc Tôn Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Tát. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch chư Tôn Đức Tăng Ni, kính thưa toàn thể đạo tràng, hôm nay chúng ta tiếp tục học và nghiên cứu vào phần tiếp theo bộ Học Đạo Đức. Hôm nay chúng ta học sang chương thứ tư có nhan đề là ân nặng quốc gia. Hôm qua chúng ta học hết chương thứ ba. Thì theo như cái khoảng thời gian để dạy cho các con, thì đến chương hôm qua là khoảng từ 8 đến 12 tuổi nên chú trọng vào từ chương 1 đến chương 3 cho các bé học là khoảng từ khi vừa bắt đầu cho đến khoảng năm 12 tuổi là chú trọng những chương đó. Từ 12 tuổi cho đến khoảng 15, 17 tuổi nên chú trọng đến chương thứ tư này cho các em học thêm và những phần tiếp theo, những chương thứ 5, thứ 6, thứ 7, v.v. Chương này, vì sao chúng tôi lại đặt tên là ân nặng quốc gia? Vì chúng tôi nghĩ rằng không luận là tôn giáo hay màu da chủng tộc, tức là các dân tộc khác nhau trong đất nước chúng ta đó, thì đối với quốc gia thì ân điển rất là sâu nặng vậy. Cho nên á, phàm là người Việt Nam, chúng ta phải biết tới cái ân nghĩa sâu nặng của quốc gia để mà báo đền. Nếu không có quốc gia, dân tộc, đất nước ngày đêm bảo vệ, canh giữ trời đất biển đảo, nhấn đến từng tấc đất, ngọn cỏ, bờ sông, thì làm sao chúng ta có thể được bình yên như ngày hôm nay? Bởi vậy cho nên chúng ta phải biết ân lớn của quốc gia rất là thiêng liêng và sâu nặng. Khiến cho chúng ta luôn cảm thấy tự hào và hãnh diện khi nghĩ về đất nước mình, dân tộc mình, cha ông của chúng ta đã dày công vun đắp xây dựng, giữ gìn. Do đó, quốc gia dân tộc đối với chúng ta có cái ân lớn như thế, cho nên chúng ta cần phải học, cần phải biết rõ về quá trình hình thành, phát triển trong suốt chiều dài lịch sử kể từ khi cha ông của chúng ta dựng nước và giữ nước vậy. Chúng ta sẽ phải là những người kế tiếp để gánh vác giang sơn, xây dựng đất nước Việt Nam tươi đẹp của chúng ta bằng nhiều các biện pháp, nhiều nguồn lực khác nhau. Mỗi người, mỗi một tổ chức có cái cách riêng của mình để cống hiến và để xây dựng đất nước, tổ quốc Việt Nam thân yêu của chúng ta. Ví dụ như những chiến sĩ, mình gọi là bộ đội đó, thì các anh luôn cầm chắc tay súng để bảo vệ tổ quốc bằng sức mạnh quân sự, bằng lòng quả cảm của quân đội nhân dân Việt Nam của chúng ta. Đấy là cái cách cống hiến của các ông, các bác, các anh, các chú đang tham gia ở trong quân đội. Còn các ông, các bác, các chú công an thì ngày đêm cũng canh giữ an ninh trật tự của quốc gia, khiến cho những kẻ xấu không thể tự do làm càn, không thể phá hoại cái sự an ninh trật tự của người dân của đất nước chúng ta. Đó là những người làm ngành an ninh mà đất nước chúng ta gọi là công an đó, vân vân. Những người làm công tác ngoại giao thì ngày đêm nghiên cứu về các quy định, các điều khoản và các phương pháp hoạt động về pháp luật quốc tế và các quốc gia, để làm sao đó mỗi khi quan hệ ngoại giao với các nước láng giềng cũng như toàn thế giới, chúng ta không bị lép vế, không bị người ta bắt nạt, nói nôm na như thế, đúng không? Đó. Nhấn đến các ban bộ ngành khác, mỗi người một công việc. Ví dụ các doanh nghiệp thì thành lập các nhà máy, các công ty để sản xuất ra các loại hàng hóa công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, vân vân, để làm giàu cho đất nước. Những người nông dân thì chăm chỉ lao động sản xuất ra các loại lương thực, thực phẩm để phục vụ đời sống con người chúng ta. Các thầy cô giáo thì ngày đêm nghiên cứu để trao truyền những cái kinh nghiệm tốt đẹp của cha ông chúng ta mấy ngàn năm lịch sử, cũng như những nền văn minh trên thế giới, sự phát triển của khoa học hiện đại bây giờ, để cho chúng ta cập nhật kịp thời và không bị đi sau, không bị tụt hậu so với sự phát triển nhanh như vũ bão của thế giới. Trong cái thế kỷ 21, thế kỷ gọi là thế kỷ 4.0 này, vân vân. Đó. Còn các bác sĩ thì ngày đêm chăm sóc sức khỏe cho những người bệnh, đặc biệt là trong đại dịch virus corona này, các bác sĩ trên toàn thế giới, trong đó có đất nước Việt Nam thân yêu của chúng ta, đã đang và tiếp tục vượt qua những khó khăn, những thách thức, vừa là để tìm ra các bài thuốc mới để khắc chế, vừa là đem áp dụng những cái kinh nghiệm của bản thân, của ngành y để cứu chữa cho các bệnh nhân trên toàn thế giới, trong đó có đất nước chúng ta. Đó. Cho nên ở đây mới nói mỗi một tổ chức, mỗi một nhóm người phân theo từng nhóm làm việc, nói nôm na như thế, đều có những cái trọng trách, trách nhiệm khác nhau vậy. Còn là những người xuất gia như chúng tôi, có những người họ cho rằng những người xuất gia là những kẻ ăn bám, không làm ra sản phẩm cho xã hội, cũng chẳng cày sâu cuốc bẫm, cũng chẳng phải là nhà khoa học, cũng chẳng phải là các bác sĩ, cũng chẳng phải là quân đội hay công an hay các nhà ngoại giao, vân vân. Họ cho rằng những người tu sĩ giống như những cây tầm gửi ở trên thân cây lớn. Họ ví thân cây lớn đó là quốc gia, là dân tộc, là đất nước. Còn những vị tu sĩ được ví như những cây tầm gửi vậy. Như vậy có đúng hay không? Đúng hay không đúng? Điều này tôi cũng không thể khẳng định với các quý vị được. Nếu tôi bảo là đúng ạ, thì một số người họ bất tín nhân quả, bán phá tâm bảo, họ nói gì? Nói là không đúng. Nếu tôi bảo không đúng thì tôi phủ nhận đi tất cả những thành quả, những sự cống hiến của tăng ni, tín đồ Phật tử của Phật giáo Việt Nam chúng ta trên 2.000 năm lịch sử. Cho nên cái việc đúng sai đó là để cho gì? Để cho xã hội họ nhìn nhận và họ đánh giá. Nhưng chúng ta qua bộ học đạo đức này, đặc biệt là chương thứ tư ân nặng quốc gia này, sẽ phần nào nêu lên sự đóng góp to lớn của Phật giáo Việt Nam kể từ khi du nhập, và đặc biệt là từ thế kỷ nửa đầu thế kỷ thứ hai sau Công nguyên cho đến thế kỷ thứ 21 này, và như vậy là ngót nghét 2.000 năm lịch sử. Chúng ta sẽ thấy sự cống hiến và đóng góp của Phật giáo đối với công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc như thế nào. Vì vậy, chúng tôi để lại cho mọi người đánh giá, có cái nhìn khách quan và đánh giá Phật giáo có phải là cây tầm gửi ở trên thân cây đại thọ hay không, hay là Phật giáo là gốc rễ, là một phần của thân cây và cành lá trên cái cây đại thọ ấy. Vì Phật giáo được truyền vào Việt Nam để phục vụ nhằm phá mê khai ngộ cho một bộ phận tăng ni tín đồ Phật tử không nhỏ của dân tộc Việt Nam chúng ta. Chúng ta nhớ, một bộ phận không nhỏ là tăng ni tín đồ Phật tử của người dân Việt Nam chúng ta. Không nhỏ đâu, không ít đâu các quý vị. 2000 năm lịch sử. Ngày nay tăng ni Phật tử Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã, đang và sẽ tiếp tục viết tiếp lên cái trang sử đồng hành cùng dân tộc của Phật giáo Việt Nam với người dân Việt Nam, dân tộc Việt Nam. Đây là điều chắc chắn, không bao giờ tách rời. Cho nên chúng ta thấy phương châm hoạt động của Giáo hội Phật giáo Việt Nam bây giờ lại là Phật giáo đồng hành cùng dân tộc. Rồi nữa là đạo pháp dân tộc, chủ nghĩa xã hội. Với cái mục tiêu đó là phục vụ chúng sinh, là thiết thực cúng dường chư Phật. Đem giáo lý của Đức Phật, tức là đem đạo vào đời, khiến cho đời được giác ngộ, được an vui, được hạnh phúc. Có giác ngộ, có an vui, có hạnh phúc thì mới hướng đến cái sự giải thoát, thanh tịnh được. Cho nên ở đây chúng ta mới thấy rằng những người xuất gia cũng có cái trọng trách không nhỏ, đó là hướng thiện cho con người, hướng thiện cho nhân sinh, giác ngộ cho nhân loại, khiến cho con người chúng ta biết bỏ ác, làm lành, lánh giữ hành thiện, hướng cuộc sống của chúng ta từ cái chỗ dối trá, gian xảo, sân si, hận thù, giết chóc, đến cái chỗ là từ bi hỷ xả, yêu thương, đùm bọc, chia sẻ lẫn nhau. Nói tóm lại là Phật giáo đem đến ánh sáng từ bi và trí tuệ, lòng dũng cảm cho con người, tình yêu thương cho nhân loại. Vì vậy mà trọng trách của các tăng ni chân chính xuất gia nương theo lời Phật dạy, đó là đem giáo lý của Đức Phật nhằm khai hóa cho chúng sinh, khiến cho chúng sinh được phá mê khai ngộ, được bỏ tà theo chính. Được lìa vọng về chân, hướng cho chúng sinh đến một cuộc sống tốt đẹp hơn, toàn thiện hơn, mà ở xã hội người ta hay gọi là đó là hướng đến một cuộc sống tốt đẹp, chân thiện mỹ đó. Đó. Cho nên chúng ta thấy mỗi người một công việc, mỗi tổ chức, mỗi nhóm một công việc. Người làm vua thì có công việc của người làm vua, người làm quan thì có công việc của người làm quan. Nói theo cái cách nói bây giờ đó là người làm chính trị, người làm lãnh tụ thì có công việc của người lãnh tụ. Người làm quan giúp việc cho các lãnh tụ thì có công việc của người làm quan giúp việc cho các lãnh tụ. Người làm lính thì có công việc của người làm lính, vân vân. Đó. Người nào việc ấy. Chúng ta không thể nói rằng ai là quan trọng nhất, ai là cây tầm gửi vậy. Không thể nói như thế được. Trong lĩnh vực này, người này phải dựa vào người kia. Trong lĩnh vực kia, người nọ phải dựa vào người khác, vân vân. Như trong giáo lý nhà Phật nói, cái này có thì cái kia có, cái này sinh thì cái kia sinh, cái này diệt thì cái kia diệt vậy. Đấy chính là tư tưởng, tinh thần, giáo lý duyên khởi của nhà Phật chúng ta. Mà chính từ kim khẩu Đức Thế Tôn gì đã tuyên thuyết, không có một cái gì đó tự đứng vững độc lập một mình cả. Nhấn đến sơn hà đại địa cũng vậy. Trái đất của chúng ta nếu không có sức hút của mặt trời, mặt trăng và các vì sao trong hệ thiên hà thì nó cũng rơi tọt xuống dưới ở trong không gian. Mặt trời, mặt trăng không có trái đất và các vì sao quay chung quanh thì mặt trời cũng gì cũng rơi tọt xuống vào trong hố đen của không gian vậy, vân vân. Đó. Cho nên chúng ta thấy mọi sự, mọi vật đều có sự tương tác, tương quan, tương hỗ lẫn nhau mà tồn tại vậy. Thuyền không có nước thì làm sao mà thuyền nổi được? Mà nước không có thuyền thì làm sao vượt qua biển lớn được? Đó. Cho nên có cái này thì phải có cái kia mới đưa đến cái chỗ thành tựu vậy. Cho nên ở đây các quý vị thấy khi chúng tôi viết cái bộ học đạo đức này, vì sao chúng tôi lại dành cả một cái chương dài nhất trong 12 chương, đó là chương thứ 4 với chủ đề ân nặng quốc gia này, để nói về sự hình thành và phát triển của dân tộc chúng ta, đất nước chúng ta. Chúng tôi biết đó, sau khi chúng tôi viết xong bộ học đạo đức này, rồi viết xong bộ học đạo đức giảng giải này, sẽ có người ở trong giáo hội, có thể người đó là tăng ni, là Phật tử, không bằng lòng với chúng tôi đâu. Vì sao? Vì họ cho rằng người xuất gia mà còn đi viết về lịch sử của thế tục, tức là lịch sử của dân tộc, còn tranh giành thắng thua vân vân thế này thế khác. Vì lịch sử của dân tộc là nói về sự hình thành và phát triển đất nước. Mà trong sự hình thành thì sẽ phải có đấu tranh. Muốn phát triển được thì cũng phải có đấu tranh. Muốn giữ gìn được đất nước thì phải bảo vệ. Bảo vệ đó chính là gì? Là đấu tranh. Họ sẽ cho rằng người xuất gia mà còn thích đấu tranh, thích viết về đấu tranh, thích viết về lịch sử, về chiến tranh, đó là còn gì? Còn động tâm. còn sinh tâm động niệm, vân vân và vân vân. Chúng tôi biết có những người sẽ phản bác chúng tôi, có những người sẽ cho rằng chúng tôi viết bộ sách này là vì danh văn lợi dưỡng, vân vân. Nhưng không sao, họ có chửi chúng tôi cũng được, họ có mắng chúng tôi cũng được, thậm chí họ có nguyền rủa chủ ẻo chúng tôi cũng được. Vì chúng ta biết rằng Đức Phật là một bậc xuất thế, phúc trí nhị nghiệp. Vậy mà khi Đức Thế Tôn còn tại thế, có không ít những kẻ ngoại đạo tìm mọi cách để hạ nhục Đức Phật, chửi mắng Đức Phật, vu oan giáo họa cho Đức Phật, tìm mọi cách để hãm hại Đức Phật. Chỉ huống chi là gì ạ? Là chúng tôi sinh ra ở cái thời mạt pháp này, chúng sinh động loạn, tà chính khó phân, thánh phàm đồng cư, phàm nhiều hơn thánh. Cho nên cái chuyện mà quan điểm và chủ trương chính kiến không đồng, sinh ra cái sự bài xích lẫn nhau, đó là chuyện thường tình của thế gian. Nhưng điều quan trọng, họ có chửi bới, họ có nguyền rủa chúng tôi đi chăng nữa, thì cũng như là nước đổ lá sen mà thôi. Vì sao? Vì tất cả họ chửi thì họ nghe, họ nguyền nữa thì họ hưởng, chúng tôi có nhận đâu. Cho nên qua đây thì cũng tâm sự một chút với các quý vị cư sĩ Phật tử, các bậc phụ huynh, các bạn trẻ, các em học sinh và các con vài lời như thế. Cho nên nếu một mai mà thấy ai đó xem ở trên YouTube hay trên Facebook họ bình luận, họ chửi bới, thì chúng ta cứ mặc nhiên đi. Cứ mặc nhiên. Mặc nhiên tức là yên lặng. Cũng không cần phải phản ứng. Cũng chẳng cần phải biện bạch hay là bênh vực cho thầy. Kệ người ta. Chúng ta tiếp nhận tất cả những lời khen tiếng chê của họ mà tâm chúng ta không động loạn, không đau khổ, thì đó chính là Phật Pháp. Đó mới chính là Phật Pháp. Phật Pháp là đối trước tất cả lời khen tiếng chê không động loạn, không đau khổ và không hận thù. Đó mới là điều quan trọng. Cho nên ở đây chúng tôi với cái tâm nguyện viết lên cái bộ học đạo đức này chính là để giáo dục cho giới trẻ, các bạn trẻ của đất nước chúng ta, dân tộc chúng ta. Vì chúng tôi nghĩ rằng các bạn trẻ bây giờ nhiều cái sự cám dỗ, ham chơi quá đà bằng các trò tiêu khiển ở trên các trang mạng xã hội, Facebook, rồi vân vân, điện thoại, TV, phim ảnh, vân vân. Cho nên cái vấn đề học đạo đức vấn đề văn hóa, lịch sử, truyền thống của dân tộc càng ngày càng bị giới trẻ lãng quên. Mà chúng ta biết, một dân tộc, một đất nước, một thế hệ mà để quên đi cái truyền thống lịch sử của dân tộc, để quên đi cái vấn đề cốt lõi, đó là đạo đức, làm người, thì quốc gia ấy không sớm thì muộn sẽ bại vong thôi. Nhưng tôi nghĩ rằng sẽ không muộn đâu, nếu như chúng ta quên đi cái lịch sử của dân tộc, quên đi cái truyền thống hào hùng thiêng liêng của cha ông, quên đi cái nền tảng đạo đức để xây dựng một xã hội văn minh hơn, tốt đẹp hơn, thì sẽ không bao lâu đâu, quốc gia đó, đất nước đó, dân tộc đó sẽ tự tan vỡ mà thôi. Giới trẻ của Việt Nam chúng ta ngày nay, đầu thế kỷ 21 này, chúng ta thấy khác với thời chúng tôi ngày xưa rất là nhiều. Mặc dù chỉ cách khoảng độ 10-15 năm thôi, các quý vị đã thấy khác rất nhiều rồi. Mà thậm chí là tôi nói gần hơn là 5 năm thôi đã thấy khác rất rất nhiều rồi các quý vị. Các cụ, các Phật tử, các bậc phụ huynh cứ nghĩ lại một chút mà xem. Nếu các Phật tử, các cụ, các phụ huynh mà khoảng độ tầm 50 tuổi trở lên, tức là bây giờ đến năm 2020 này, các quý vị mà 50 tuổi trở lên, các vị thấy, thời xưa, các cụ, các vị chúng ta thì, tuy không học nhiều cái chữ, cái nghĩa, không biết nhiều ngoại ngữ như giới trẻ bây giờ, không biết nhiều về khoa học hiện đại, về vô tuyến truyền hình, về điện thoại di động, về mạng xã hội vân vân như bây giờ, nhưng về tinh thần yêu nước, tôi nói đầu tiên phải là cái tinh thần dân tộc, tinh thần yêu nước đã. Cái thứ hai là về mặt đạo đức và lối sống lành mạnh của truyền thống dân tộc ta, đất nước ta mấy nghìn năm lịch sử, có thể nói đây là còn rất nhiều vậy. Nhưng đối với các vị trẻ hơn, các bậc phụ huynh trẻ hơn, năm nay tính ra khoảng độ 30-35 tuổi trở xuống, 35 tuổi trở xuống, tuổi trẻ có thể là còn thiên về đạo đức và lối sống truyền thống của dân tộc. Nhưng mà khoảng độ 10 năm trở lại đây, chúng ta thấy chúng ta chạy theo đồng tiền nhiều hơn, chạy theo danh văn lợi dưỡng nhiều hơn. Có đúng không? Chắc chắn là đúng đấy. Rồi chúng ta xuống một chút nữa, các bạn trẻ đang trong tầm độ tuổi 18 đôi mươi bây giờ, tức là vừa vào sinh viên năm nhất, năm hai gì đó, chúng ta thấy giới trẻ bây giờ đại đa số dửng dưng với vấn đề dân tộc, dửng dưng với vấn đề quốc gia, xã tắc. Đại đa số giới trẻ bây giờ, chúng tôi nói đại đa số chứ không nói là tất cả, đại đa số giới trẻ từ 18 đôi mươi, tức là sinh viên đại học, cao đẳng, trung cấp vân vân, khoảng năm nhất, năm hai bây giờ, chỉ nghĩ làm sao đó học xong ra có công ăn việc làm và kiếm thật nhiều tiền. Đại đa số là như vậy. Còn các em nhỏ, các bạn trẻ khoảng độ 10 tuổi trở lại, chúng ta thấy cuộc sống của các em, đặc biệt là ở thành thị, suốt ngày cắm đầu vào cái điện thoại, cái máy điện thoại. Vì sao? Bố mẹ cho các con dùng điện thoại quá sớm. Cho nên đại đa số các em nhỏ từ 5 đến 10 tuổi bây giờ đã suốt ngày cắm đầu vào cái điện thoại. Đại đa số như vậy. Vì bố mẹ thì có hai đứa con thì mua cho mỗi đứa con một cái điện thoại. Cái thứ nhất là để liên hệ. Cái thứ hai để các con này nó cũng chơi game, chơi điện tử. Để bố mẹ có thời gian để gì? Để lướt Facebook, lướt web, chơi game, chơi điện tử, vân vân. Cho nên chúng ta thấy giới trẻ bây giờ tầm 18 đôi mươi trở xuống, rất ít các bạn trẻ để tâm tới vấn đề học đạo đức, học về lịch sử, học về cái truyền thống uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người, trồng cây của dân tộc ta. Đây đã và đang là vấn nạn của quốc gia. Nếu như đảng nhà nước mà không nhận ra cái điều đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo của đất nước nếu không sớm cải tổ và mạnh dạn cải tổ về giáo dục, làm sao cho phù hợp cả về cái sự phát triển nhanh như vũ bão của thế giới bây giờ, cũng như giữ được cái tinh thần yêu nước quật cường của cha ông ta, đất nước ta, dân tộc ta, thì rất nguy hiểm. Nếu cứ giáo dục giới trẻ bằng con đường kiếm tiền và kiếm tiền bằng mọi giá, quốc gia chúng ta, đất nước chúng ta là một đất nước có địa lý rất là phức tạp và nhạy cảm. Chúng tôi nói là phức tạp và nhạy cảm vì sao? Đất nước chúng ta có cái vị trí địa lý đặc biệt quan trọng đối với Biển Đông. Cho nên nó rất nhạy cảm, rất dễ lôi kéo các quốc gia lớn đi vào để tranh chấp. Thậm chí các quốc gia lớn muốn biến đất nước của chúng ta thành những cái nơi tranh chấp để cho họ lợi dụng. Chúng ta không khôn khéo thì rất khó mà có thể giữ gìn được vậy. Chúng ta giữ gìn được như bây giờ là cả một nghệ thuật. Có thể nói là cả một nghệ thuật về chính trị và quân sự vậy. Không phải đơn giản đâu các quý vị. Ở một cái vị trí địa lý đặc biệt quan trọng như thế này, nhạy cảm như thế này, ở cái thế kỷ 21 này, quả thật là nó, người ta nhìn vào nó như một miếng bánh. Các nước lớn nhìn vào đất nước chúng ta, họ coi như một miếng bánh. Đấy, nói nôm na như thế. Tất nhiên, miếng bánh không phải là họ muốn ăn lúc nào thì ăn, muốn xơi thế nào thì xơi. Vì sao? Vì con người Việt Nam chúng ta, đất nước Việt Nam chúng ta, mấy nghìn năm lịch sử, có cái truyền thống hào hùng, yêu nước, trung thành với dân tộc. Đất nước lâm nguy, thà hy sinh xương máu, chứ không chịu làm nô lệ. Được cái đó. Cha ông như vậy. Nhưng nếu bây giờ chúng ta mà không thắp được cái ngọn lửa tinh thần thiêng liêng của cha ông vào trong tâm khảm của các bạn trẻ, của mầm non của dân tộc chúng ta bây giờ, thì sau này không biết là sẽ đi về đâu. Như chúng ta biết, Phật giáo Việt Nam luôn đồng hành cùng dân tộc. Vì vậy mà chúng tôi tuy là một vị sư, một vị xuất gia, cũng không tách rời được dân tộc mà tồn tại vậy. Phật giáo Việt Nam nói chung và chúng tôi nói riêng, không thể tồn tại một mình khi mà không có đất nước, không có dân tộc vậy. Nói tóm lại là như thế. Cho nên dân tộc còn thì Phật Pháp còn, dân tộc suy thì Phật Pháp suy, dân tộc thịnh vượng thì Phật Pháp gì hưng long. Đó là điều chắc chắn, không chỉ của đất nước Việt Nam mà các quốc gia có Phật giáo trên toàn thế giới cũng đều như vậy vậy. Cho nên chúng tôi nghĩ rằng cái trách nhiệm để trao truyền những kiến thức về văn hóa, về truyền thống, về lịch sử anh hùng của dân tộc chúng ta, đây là cái trách nhiệm chung của gì, của tất cả những người dân trên toàn đất nước hình chữ S này. Chứ không cứ là phải là Bộ Giáo dục, không cứ là phải là Đảng Nhà nước vân vân. Tất nhiên cái việc chính là Đảng Nhà nước, là Bộ Giáo dục rồi, nhưng còn tất cả những người dân chúng ta, không phân biệt là tổ chức tôn giáo vân vân, đều phải có những cái trách nhiệm để mà truyền bá lại cho giới trẻ của đất nước mình vậy. Cho nên chúng tôi viết cái bộ học đạo đức này là với tinh thần là một gì, một người con của đất nước, là một công dân của đất nước Việt Nam, của dân tộc Việt Nam. Đấy, với cái danh nghĩa là người con của dân tộc Việt Nam, của đất nước Việt Nam, và một người đệ tử của Đức Phật kết hợp vào để viết lên cái bộ học đạo đức này. Những chương dạy về đạo đức, về học tập, về lịch sử thì lấy danh nghĩa là một người con của đất nước, của dân tộc Việt Nam chúng ta. Với những chương ví dụ như dạy về xả ly, dạy về phương pháp tu học để cầu giải thoát thì đấy lấy danh nghĩa là một đệ tử của Đức Thế Tôn, của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, để phá mê khai ngộ, nhằm hướng thiện cho các vị Phật tử biết bỏ ác làm lành, lấy giữ hành thiện, tu theo Phật Pháp, thực hành chính đạo để tiến tới cái quả vị gọi là giác ngộ và giải thoát, thành Phật để phổ độ chúng sinh vậy. Chúng ta thấy đó chính là gì? Là đạo đời viên dung. Trong đời có đạo, trong đạo có đời. Đạo đời không hai, không khác vậy. Nếu chúng ta biết vận dụng một cách hài hòa thì đạo đời viên dung vậy. Cho nên cái bộ học đạo đức này chúng tôi soạn ra đem giảng giải để cho các tín đồ Phật tử, các vị phụ huynh, các em học sinh, các bạn trẻ và các con còn nhỏ, chúng ta có cái nhìn đúng đắn về Phật giáo và dân tộc và Phật giáo của đất nước Việt Nam của chúng ta. Chúng ta thấy trong suốt chiều dài lịch sử đất nước Việt Nam chúng ta, cha ông chúng ta đã hy sinh biết bao xương máu để giữ gìn Giang Sơn đất nước này. Và trách nhiệm của chúng ta ngày nay cho đến lâu dài về sau cũng cùng nhau phải giữ gìn, chứ không cứ là phải các chú bộ đội, các chú công an hay những người làm chính trị, mà tất cả những người dân của đất nước Việt Nam chúng ta, không luận là tôn giáo nào. Chúng tôi nghĩ như vậy. Phật giáo, Thiên Chúa giáo, Cao Đài, Hòa Hảo, Tin Lành, Hồi giáo, rồi các tín ngưỡng dân gian vân vân. Tôi nghĩ rằng tất cả chúng ta đều phải có cái trách nhiệm để duy trì cái nền hòa bình, thịnh trị của đất nước. Đều nên cùng nhau đoàn kết, hòa hợp dân tộc, đoàn kết tôn giáo để hòa hợp dân tộc, giữ gìn đất nước, bảo vệ từng tấc đất, ngọn cỏ, biên cương hải đảo của Tổ quốc vậy. Tôi nghĩ rằng làm được như thế thì đất nước chúng ta sẽ được phồn vinh lâu dài. Không có sung sướng gì khi đất nước chúng ta bị chiến tranh, bị ách áp bức đô hộ cả các quý vị. Cho nên Chủ tịch Hồ Chí Minh, người từng nói rằng, từng dạy rằng, không có gì quý hơn độc lập tự do. Quả thật đúng như vậy. Không có gì quý hơn độc lập tự do. Nếu chúng ta mất độc lập, mất tự do, mất dân chủ, thì chúng ta sống cũng là như là những con thú, những con vật mà thôi. Sống làm nô lệ cho kẻ khác, bị kẻ khác sai khiến. Không có độc lập, không có tự do, không có dân chủ thì chúng ta chẳng khác gì những con vật để kéo cày, để trông nhà cho gì, cho ông chủ mà thôi. Cho nên đầu ở cái chương 4 này mang cái chương này mang chủ đề ân nặng quốc gia này, chúng tôi có viết cái bài kệ đầu tiên để cho chúng ta ôn lại đây. Ân quốc gia luôn phải nhớ, chim có tổ, người có tông, bậc có công ta phải báo, biết tự hào người Việt Nam. Vì sao lại nói là ân quốc gia luôn phải nhớ? Vì hai từ quốc gia mới thật thiêng liêng làm sao, quý hóa và tốt đẹp làm sao. Do đó mà chúng tôi nghĩ rằng tất cả chúng ta luôn phải nhớ, phải khắc ghi sâu sắc ở trong lòng về ân lớn quốc gia, ân lớn dân tộc để mà báo đền vậy. Để mà bảo vệ và xây dựng đất nước này ngày một to đẹp hơn, đàng hoàng hơn, như lời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng mong ước vậy. Thế nào là chim có tổ, người có tông? Chúng ta thường nghe nói rằng chim có tổ, người có tông. Quả thật đúng là như vậy. Con chim sống được là nhờ vào tổ ấm. Bởi con chim kia cũng có gia đình, có sự sống, có giống loài chẳng khác gì con người của chúng ta. Vậy nên con chim non cũng phải được con chim bố, chim mẹ sinh ra trong tổ ấm và phải được bảo vệ, chăm sóc cho tới ngày lớn khôn, trưởng thành thì mới có thể vỗ cánh bay cao. Đối với con người chúng ta thì theo các giới khoa học hiện đại nghiên cứu và cho rằng đã có một cái quá trình nhiều triệu năm tiến hóa mà được như ngày hôm nay. Điều đó chính xác ra sao, chúng ta tạm thời gác lại. Nhưng có một điều, chúng ta chắc chắn rằng chúng ta có ông bà, có tổ tiên đã gây dựng lên dân tộc này, quốc gia này, cho chúng ta có một nơi để tồn tại và phát triển. Vì vậy, chúng tôi nghĩ rằng tất cả chúng ta phải luôn ghi nhớ cái công ơn to lớn này của tổ tiên chúng ta, cha ông chúng ta. Và chúng ta phải sống làm sao để cho xứng đáng với tổ tiên của mình, với cha ông của mình. Thế nào là bậc có công ta phải báo? Đất nước ta, dân tộc ta, con người Việt Nam ta luôn phải nhớ và làm theo câu ca dao tục ngữ: uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây vậy. Từ ngàn xưa cho đến nay, dân tộc của Việt Nam của chúng ta đã luôn biết sống, có trước có sau, luôn nhớ ơn và báo ơn những bậc tiền bối, những người có công đối với tổ quốc, đối với dân tộc. Cho nên cái truyền thống uống nước nhớ nguồn, tri ân và báo ân ấy đã đời đời nối tiếp và làm rạng danh con lạc cháu hồng của chúng ta. Từ đó cùng nhau viết nên một trang sử hào hùng của dân tộc, của đất nước Việt Nam thân yêu của chúng ta vậy. Vì vậy, thế hệ trẻ của chúng ta bây giờ, đặc biệt là các bạn học sinh và sinh viên, các bạn trẻ, hôm nay chính là gì? Là tương lai của đất nước ngày mai. Do đó, đặc biệt các bạn trẻ chúng ta phải luôn luôn cố gắng học tập, rèn luyện tâm, tài, trí và đức. Để cố gắng rèn luyện bốn cái đó. Cái thứ nhất là tâm, cái thứ hai là tài, cái thứ ba là trí, cái thứ bốn là đức. Có tâm, có tài, có trí, có đức thì sau này chúng ta sẽ làm lên nghiệp lớn. Chúng ta sẽ đóng góp cái công sức của mình trong cái việc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Nối tiếp cái cơ nghiệp của tổ tiên mấy ngàn năm lịch sử của cha ông chúng ta. Đó chính là cái lòng tri ân và báo ân tốt nhất của các bạn trẻ chúng ta đối với quê hương, đất nước và dân tộc vậy. Đấy chính là bậc có công ta phải báo. Nhớ lấy, đừng bao giờ quên. Chúng ta quên đi thì chúng ta không xứng đáng là con lạc cháu hồng, không xứng đáng là một con người Việt Nam biết đấy, yêu thương và trung thành với Tổ quốc, đồng bào và dân tộc vậy. Đó. Chúng ta sống làm sao đó cho đi bất cứ nơi đâu, ở bất cứ chỗ nào, chúng ta cũng phải gì? Phải thấy rằng chúng ta là tự hào. Chúng ta rất tự hào. Tự hào sao? Tự hào chúng ta là con người Việt Nam. Cho nên ở trong khổ, câu cuối của khổ văn này nói gì? Biết tự hào người Việt Nam. Nếu một mai chúng ta có đi khắp năm châu bốn biển, rồi có ai đó bất chợt hỏi chúng ta rằng bạn là người nước nào, chúng ta hãy tự hào mà đáp rằng tôi là người Việt Nam. Lịch sử hào hùng trên 4.000 năm của đất nước ta, dân tộc ta đang và sẽ luôn làm cho chúng ta tự hào, hãnh diện, bước đi tự tại giữa mọi người, như Bác Hồ kính yêu của đất nước chúng ta đã nói gì? Sánh vai với cường quốc năm châu trên thế giới vậy. Đấy, chúng ta không có phải ngại ngần gì cả. Tôi có mấy lần đi sang nước ngoài, năm 2012 đấy là lần đầu tiên tôi đi ra nước ngoài. Tôi đi sang Hồng Kông, một đất nước rất phát triển. Có thể nói là một cái nơi trung tâm kinh tế của châu Á chúng ta. Ngày xưa Hồng Kông thì thuộc về Anh, nhưng bây giờ Hồng Kông đã được Anh trả lại cho Trung Quốc. Nhưng mà cái lúc đó thì Hồng Kông tương đối là gì? Sống độc lập, một cái nơi tự trị. Tuy là thuộc Trung Quốc nhưng mà tự trị. Một hai năm gần đây thì Hồng Kông đang bất ổn về chính trị, không còn được như thời đó nữa. Khi tôi sang đất nước Hồng Kông rất phát triển, rất thanh bình, và rất văn minh. Tôi sang đó năm 2012, tham dự một cái khóa tu, khoảng 8.000 người tham dự. 8.000 người tham dự trong cái pháp hội khóa tu của Đại Lão Hòa Thượng Pháp Sư Tịnh Không, ngày mở ở tại Hương Cảng. Khóa tu diễn ra 3 ngày. Tôi tham dự khóa tu 2 ngày và dành 1 ngày đi tham quan những cái nơi nổi tiếng của Hồng Kông. Những nơi nổi tiếng về văn hóa, về tôn giáo của Hồng Kông, tôi đến. Có 3 ngày ở bên đó, đi 5 ngày nhưng 1 ngày đi 1 ngày về rồi. Có 3 ngày thì tôi dành tu 2 ngày và 1 ngày tôi đi thăm. Trong 2 ngày tu tập cùng với khoảng trên 8.000 người tham dự trong pháp hội ấy, có khoảng 800 đến 1.000 tăng ni rất nhiều quốc gia tham dự, trong đó Trung Quốc đại lục và Đài Loan sang nhiều nhất. Tăng ni Việt Nam có 3 người thôi, có 3 vị tăng và khoảng độ tầm 30 Phật tử nữa ở trong đoàn Việt Nam chúng ta sang tham dự khóa tu ấy. Lúc đầu á, khi vào bắt đầu bước vào cửa của nhà pháp hội, tôi thì không biết tiếng Anh mà cũng chẳng giỏi tiếng Trung, cho nên sang đó họ hỏi tiếng Anh mình cũng không biết gì để trả lời. Hỏi tiếng Trung được câu ni hảo thì mình cũng chào được câu ni hảo. Hỏi người nước nào thì mình chỉ nói được mỗi câu là Duy Nán Rận. Thế là người Việt Nam, tôi là người Việt Nam. Duy Nán Rận, tôi là người Việt Nam, được nói được mỗi câu đấy. Xong rồi các Phật tử thì thành kính chắp tay Duy Nán. Họ giơ ngón tay cái lên ra cái hiệu là gì? Rất tốt, rất tốt. Nói con người Việt Nam rất tốt. Và khi vào tham dự khóa tu cùng với đồng tu trên 8.000 người, trong đó khoảng gần 1.000 tăng ni các quốc tịch khác nhau, châu Âu có, châu Á có, rồi châu Mỹ có, thậm chí có cả mấy vị sư ở châu Phi, người da màu nữa cũng có. Nhưng đặc biệt nhìn ba anh em các sư ở Việt Nam của chúng tôi sang đó đi kinh hành, không khác gì những tăng ni thuộc Tịnh Tông học hội của Hòa Thượng đi kinh hành cả. Họ đi kinh hành như thế nào, chúng tôi đi kinh hành y như thế. Thậm chí là tôi để ý có một vài quý thầy lớn tuổi còn nhìn những bước chân đi kinh hành của chúng tôi và gật đầu tỏ ý là gì? Rất hoan hỉ. Và đến cuối khóa tu có mấy thầy thông qua các Phật tử ở bên đó gọi vào phòng riêng nói chuyện, biết chúng tôi ở Việt Nam xa, người ta hỏi thăm về Phật giáo Việt Nam phát triển như thế nào, được Đảng, Nhà nước, Chính phủ Việt Nam tạo điều kiện cho để được tự do tu hành không? Chúng tôi trả lời rằng Đảng, Nhà nước, Chính phủ của chúng tôi rất tôn trọng tự do tín ngưỡng. Tăng ni và Phật tử Việt Nam chúng tôi được tự do bày tỏ quan điểm chính kiến của mình, đem giáo lý của Đức Phật để truyền bá cho tín đồ Phật tử một cách thoải mái, đúng theo quy định của pháp luật. Chùa chiền được xây dựng mới, được khôi phục và được phát triển, tăng ni được xuất gia tự do như các đất nước dân chủ khác, không có gì khó khăn cả. Họ nói rằng vậy thì chúc mừng các bạn đồng tu Việt Nam. Chúng tôi cảm ơn họ. Và hỏi rằng vì sao mà các bạn lại đi sang đất nước chúng tôi để tham dự khóa tu này? Tôi trả lời rằng Phật Pháp là vô lượng vô biên, không có ngần mẽ, không có sự chướng ngại giữa quốc gia này với quốc gia kia, giữa dân tộc này với dân tộc khác. Cho nên chúng tôi đi sang đây, cái thứ nhất là để tham quan, cái thứ hai là để học hỏi, và cái thứ ba là để giao lưu. Tham quan, học hỏi và giao lưu. Vị ấy bảo là ồ, vị ấy thốt lên là ồ. Hảo, hảo, tức là gì? Tốt, rất tốt. Vị ấy nói ồ, hảo, 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 hảo. Như thế, tức là tốt, tốt, rất tốt. Cuộc nói chuyện kéo dài khoảng độ 45 phút. Thì chúng tôi lại tiếp tục vào tu. Họ để ý tới phái đoàn Việt Nam của chúng ta rất là nhiều. Để ý đây không phải là để ý là chúng ta là người xấu. Để ý cả những cử chỉ hành động khi đi lấy cơm, khi đi thọ trai, từ những tăng ni cho đến Phật tử theo đoàn. Rất có uy nghi, rất có phép tắc, quy củ thiền gia. Quả thật là không làm xấu mặt của Phật giáo nước nhà vậy. Sang ngày thứ hai, nhìn thấy một cái, họ sắp xếp chúng tôi lên ngồi ngang trên hàng đầu. Ngồi trên hàng đầu, chúng tôi ngồi dưới hàng thứ năm, thứ sáu, vì nghĩ rằng mình còn bé. Nhưng cái thầy hôm trước nói chuyện đó, dắt chúng tôi lên ngồi trên hàng ghế đầu luôn, ngồi với các vị tuổi cao, từng năm 60, 70 gì đó. Chúng tôi bảo không lên, họ cứ dắt lên, dắt lên để vào đó. Vì họ tôn trọng tăng ni Việt Nam có 3 người. Họ tôn trọng. Mà họ lại biết là gì ạ? Chúng tôi lại tu theo tịnh độ nữa. Sang đây là để tham quan, để giao lưu, để học hỏi, cho nên họ rất hoan hỉ. Họ biết là chúng tôi cùng tu tập và cùng muốn xiển dương pháp môn tịnh độ của Đại Lão Hòa Thượng Pháp Sư. Cho nên chúng ta thấy họ tôn trọng như thế. Vậy thì có việc gì đó mà chúng ta đi ra nước ngoài mà không gì, không tự hào mà dám nói là gì? Mình là người Việt Nam. Năm 2017, chúng tôi đi sang Đài Loan. Đài Loan là một quốc gia có thể nói là Phật giáo Đại Thừa đang phát triển nhất trên thế giới bây giờ. 90% dân số Đài Loan là theo Phật giáo. Khi chúng tôi sang đấy, các quý thầy ở bên đó tiếp xúc với chúng tôi ở những cái ngôi chùa lớn, như là ngôi chùa của Đại Lão Hòa Thượng Tinh Vân, ở Trung Đài Thiền Tự, và ở nơi ngôi chùa của Cố Giác Linh Đại Lão Hòa Thượng Diệu Liên, và một số những ngôi chùa khác. Đến những cái ngôi chùa nổi tiếng của Phật giáo Đài Loan, qua tiếp xúc, nhìn những cử chỉ, uy nghi phép tắc, lời ăn tiếng nói của phái đoàn, họ rất là hoan hỷ. Và họ rất là gì? Là tán dương, khen ngợi con người Việt Nam nói chung và tăng ni Phật tử Việt Nam chúng ta nói riêng. Rồi năm 2019 vừa qua, khi chúng tôi sang Canada để đi thỉnh Ngọc về để tạc tượng, sang bên đấy một số các quý thầy ở bên đó rất là quý. Các Phật tử và nhân dân bên đó qua tiếp xúc, họ biết chúng tôi người Việt Nam sang để thỉnh Ngọc về để tạc tượng, họ cũng rất là quý. Cho nên chúng ta làm sao mà không tự hào là mình là con người Việt Nam được chứ. Mấy năm trước tôi có đọc thấy một bài báo, có người khi đi sang châu Âu, một số các ký giả của báo chí cũng như truyền hình của châu Âu, họ phỏng vấn, thì cái vị đó thì nói trước ống kính của các báo chí, các nhà báo chí cũng như là truyền hình của châu Âu, thì vị nói rằng tôi thấy xấu hổ vì tôi là người Việt Nam. Tôi đọc thấy cái bài báo ấy, nghe thấy cái vị ấy nói như thế, tôi không biết rằng cái vị này có thực sự được sinh ra và lớn lên từ đất nước Việt Nam chúng ta hay không, tôi cũng không biết nữa. Mà nếu giả sử vị này có được sinh ra và lớn lên ở đất nước Việt Nam, thì vị này có từng học qua lịch sử hào hùng của dân tộc hay không, truyền thống văn hóa và lòng yêu nước hay không. Nếu thực sự vị này mà lớn lên ở Việt, sinh ra và lớn lên ở Việt Nam, vẫn cắp sách tới trường ở đất nước này, mà khi vừa rời quê hương đất nước tổ quốc ra đi, mà đứng trước lăng kính của các phóng viên báo đài của các nước bạn ở châu Âu mà nói rằng tôi thấy xấu hổ vì mình là người Việt Nam, thì quả thật là các cụ ngày xưa nói là một cái câu nói rất là đau đó. Cái hạng người ấy gọi là hạng người gì? Ăn cháo đá bát. Cái dạng người gọi là vong ân bội nghĩa. Cái dạng người như thế thì vì miếng cơm manh áo họ sẵn sàng bán rẻ tổ quốc, bán rẻ đất nước, bán rẻ dân tộc. Chúng tôi là người xuất gia, là một vị tu sĩ xuất gia, mà chúng tôi thì ra nước ngoài chúng tôi vẫn còn thấy mình tự hào là người Việt Nam cơ mà, vẫn ngẩng cao đầu để đi cơ mà, đâu có phải cúi đầu đâu. Năm 2018 chúng tôi sang thăm đất nước Ấn Độ, sang chiêm bái các thánh tích của Đức Phật, đi đến đâu, người dân Ấn Độ họ quý đến đó. Cứ nghe nói gì đến Việt Nam, Việt Nam là người dân Ấn Độ họ giơ ngón tay cái lên đến này là số 1. Việt Nam, Việt Nam họ giơ ngón tay cái lên. Và họ nói gì? Ấn Độ, Ấn Độ họ giơ hai ngón tay cái lên, tức là Việt Nam và Ấn Độ gì đều là số 1. Việt Nam, Ấn Độ là người gì? Người bạn tốt. Trong khi đó lần đầu tiên chúng tôi bước chân đến đất nước bạn Ấn Độ xa xôi. Cả phái đoàn chúng tôi hơn 100 người. Đi đến đâu khiến cho tăng ni, các phái đoàn Phật giáo quốc tế đều nhìn vào từng bước chân, cử chỉ và hành động oai nghi phép tắc của phái đoàn Phật giáo Việt Nam, nhà đền á. Họ còn sắp xếp cái chỗ để cho phái đoàn Việt Nam chúng ta có chỗ để tụng kinh và có chỗ để đỉnh lễ Đức Phật lâu hơn và dài hơn những phái đoàn khác. Vì họ sao? Họ thấy rất là trang nghiêm. Một đoàn đi đông như thế, hơn 100 người như thế, nhưng mà có hàng có lối, có trước có sau, có cử chỉ oai nghi phép tắc đúng với gì? Đúng với pháp của nhà Phật vậy. Cho nên đi đến đâu họ hoan hỉ đến đó. Đặc biệt là trong phái đoàn, đi đến bất cứ nơi đâu gặp người nghèo khổ cùng cực, ăn xin ăn mày, lang thang bệnh tật, phái đoàn đều dốc lòng để bố thí hết, để cho hết, để giúp đỡ hết. Cho nên các bạn Ấn Độ rất là trân trọng, rất là quý. Cái đi đến đâu nói người Việt Nam một cái là người Ấn là gì? Giơ ngón tay cái lên biểu thị là gì? Là nói tiếng Anh gì? Cái gì? Not the bond hay cái gì đấy? Tức là gì? Là số 1 đấy. Người Việt Nam là số 1, là người bạn tốt. Đó, chúng ta thấy. Làm gì đâu mà phải xấu hổ là người Việt Nam. Trừ rằng chúng ta sống là một con người không ra gì. Chúng ta là một người bán rẻ lương tâm, bán rẻ tổ quốc, quay lưng lại với đồng bào, với dân tộc thì mới thấy xấu hổ thôi. Còn nếu chúng ta là một người sống ngay thẳng, chính trực, công bằng thì chúng ta không bao giờ phải xấu hổ cả. Bởi vì đất nước nào cũng có với lòng yêu nước, đặt đạo đức và dân tộc lên trên thì chúng ta sẽ không có gì mà phải xấu hổ cả. Cho nên ở đây mới nói là phải biết tự hào là người Việt Nam là như thế. Lịch sử hào hùng 4.000 năm của đất nước ta, dân tộc ta đã và đang gì? Và sẽ luôn là làm cho chúng ta tự hào, hãnh diện, bước đi tự tại giữa mọi người, giữa mọi quốc gia vậy. Không có gì mà phải ngại ngùng. Đấy là gì? Đấy là ý nghĩa của cái bài kệ thứ nhất mà chúng tôi muốn gửi gắm tới các bạn trẻ, tới tất cả đồng bào Việt Nam của chúng ta, dù sống ở trong nước hay ở nước ngoài. Nếu trong trái tim của chúng ta có tổ tiên, có dân tộc, thì chúng ta phải thấy rằng đất nước Việt Nam như là người mẹ, người cha sinh ra tấm thân chúng ta vậy. Cho dù tốt hay xấu, tôi nói cho dù tốt hay xấu, thì cha mẹ vẫn là người sinh ra chúng ta. Cho nên mong rằng tất cả các quý vị tăng ni Phật tử không phân biệt là theo tông phái nào, nhấn đến cho đến tất cả những con người ở Việt Nam, dòng giống ở Việt Nam, con lạc cháu hồng, dẫu cho đang sinh sống ở quốc gia nào đi chăng nữa, chúng ta cũng nên hướng về cái cội nguồn của dân tộc mình vậy. Nên cùng nhau đoàn kết để xây dựng và bảo vệ tổ quốc mình, đất nước mình bằng cách này hoặc bằng cách khác, để cho con cháu chúng ta bỏ đi những hận thù, hướng đến những cái tương lai tốt đẹp. Đây mới là cái điều mà giới trẻ chúng ta nên hướng tới và nên giáo dục cho gì, cho con em chúng ta hướng tới và để thực hành để đạt được cái mục tiêu. Xây dựng và bảo vệ tổ quốc đất nước thân yêu của chúng ta vậy. Câu bài thứ hai ở trong chương này nói là sử sách ghi ta thường đọc, học để nhớ, để biết ơn, yêu tổ quốc, yêu đồng bào, sống làm sao cho xứng đáng. Thế nào là sử sách ghi ta thường học, ta thường đọc, học để nhớ, học để biết ơn. Ở đây á, chúng tôi như vừa mới nói tạm chia ra các lứa tuổi á. Tuổi còn nhỏ thì ta nên chú trọng tới học đạo đức, tức là năm từ các em bắt đầu 3-4 năm tuổi cho đến năm 11-12 tuổi đó, thì nên chú trọng về học đạo đức. Còn ở độ tuổi lớn hơn một chút, khoảng chừng từ 12-15-17 gì đó, thì nên hướng cho gì, con em chúng ta phải đọc và phải học kỹ về lịch sử của nước nhà vậy, của đất nước vậy. Phải học kỹ về truyền thống của dân tộc, của đất nước ta vậy. Tất cả những kiến thức, sự hình thành và phát triển của đất nước đã được các nhà sử học từ xưa cho đến nay ghi chép lại khá đầy đủ, chúng tôi nói là khá đầy đủ. Do đó, chúng ta cần phải đọc và học cho thật kỹ về lịch sử của đất nước. Học để làm gì? Học để nhớ, để biết ơn, để báo ơn, để viết tiếp những cái trang sử hào hùng của dân tộc vậy. Học để xây dựng và bảo vệ tổ quốc thân yêu của chúng ta vậy. Thế nào là yêu tổ quốc, yêu đồng bào, sống làm sao cho xứng đáng. Cha ông chúng ta ngày xưa từng nói: tề gia trị quốc, bình thiên hạ. Đó là những việc lớn của đời người, ai ai cũng phải học vậy. Nếu muốn gì? Muốn thành tài, nếu muốn thành danh. Ngày nay chúng ta có thể nói yêu tổ quốc, yêu đồng bào, sống làm sao cho xứng đáng. Chúng ta đừng bao giờ hỏi tổ quốc đã làm được gì cho ta, mà hãy hỏi rằng ta đã làm được gì cho tổ quốc hôm nay. Đấy, có một bài hát có nói về cái câu đấy đấy. Chúng tôi thấy rất hay. Cho nên á, muốn nhắc lại để cho chúng ta gì? Chúng ta ghi nhớ. Vì vậy mà chúng ta gì? Phải luôn á, hỏi rằng á, ta đã làm được gì cho Tổ quốc hôm nay hay chưa? Nếu chưa làm được thì phải ráng mà làm. Nếu chúng ta luôn đặt câu hỏi như vậy mà học tập, mà phấn đấu, mà làm việc thì thắng không kêu, bại không nản, quyết chí để tiến tới thành công. Thành công rồi phải nhớ ơn Tổ quốc, phải yêu thương đồng bào, phải sống làm sao cho có trước có sau, có tình có nghĩa vậy. Đấy là cái ý nghĩa của hai cái bài kệ trong chương thứ 4 Ân nặng quốc gia chúng tôi gửi gắm đến các quý vị. Mong rằng chúng ta sẽ tiếp nhận được những lời hay tiếng tốt. Để mà phát triển cái trí tuệ của mình, cũng như là đặt cho mình một cái hướng đi đúng đắn, chân chính, có lợi ích cho bản thân, gia đình và xã hội trong tương lai không xa. Thì hôm nay thời gian đã hết, chúng ta xin nghỉ tại đây. Ngày mai chúng ta học tiếp. Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nguyện Di Thư Công Đức Phổ Cẩm Ư Nhất Thiết Ngã Đăng Giữ Chúng Sinh Giải Cộng Thành Phật Đạo.
Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc.